Đài Paris RFI Radio France International Internet quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 19 tháng 10, 2015. Philippines phản đối Trung Quốc xây hải đăng tại Trường Sa. Tin tặc Trung Quốc vẫn tấn công Hoa Kỳ bất chấp thỏa thuận song phương. Tại Indonesia, chính quyền của tỉnh Aceh cho phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tổng thống Mỹ chỉ thị chính phủ chuẩn bị bãi bỏ cấm vận Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bước đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran. Kính thưa quý vị, Manila cực lực phản đối Bắc Kinh xây hải đăng ở Trường Sa. Chính quyền Philippines vào hôm nay đã lên tiếng phản đối dữ dội việc Trung Quốc cho xây hai ngọn hải đăng trên đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp ở vùng quần đảo Trường Sa. Đối với Manila, đó là những hành vi nhằm che giấu hành động áp đặt chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Theo ông Charles Jose, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, thì nước này xin trích cực lực phản đối việc Trung Quốc xây dựng và điều hành các ngọn hải đăng trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Đối với Philippines, những hành động đó rõ ràng là nhằm mục tiêu thay đổi thực tế trên hiện trường và củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Manila không chấp nhận sự đã rồi bắt nguồn từ những hành động đơn phương như vậy, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố phản đối của Philippines được đưa ra vào lúc Trung Quốc, nhân một cuộc họp với khối ASEAN vào tuần trước, đã cố gắng làm dịu căng thẳng, nảy sinh từ các đòi hỏi chủ quyền quá đáng cũng như các hành vi của họ trên Biển Đông. Nhân cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã lên tiếng trấn an, khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ sử dụng võ lực. Tuy nhiên, sau khi từ Trung Quốc trở về nước, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gasmin tối thứ Bảy vừa qua đã lại kêu gọi giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, tránh các hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng. Tuyên bố này được cho là một lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc. Trong số các nước bị Bắc Kinh lấn lướt tại Biển Đông, Philippines luôn luôn là quốc gia có phản ứng mạnh mẽ nhất. Manila đã nộp đơn kiện các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông trước Tòa án Liên Hiệp Quốc và vụ việc đang chờ phán quyết.
Mỹ, Ấn, Nhật kết thúc cuộc tập trận Malabar 6 ngày trong vùng vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương.
Hôm nay, ba nước Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung hải quân kéo dài 6 ngày trong vùng Ấn Độ Dương, một dấu hiệu cho thấy ba nước dân chủ đang tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố cuộc tập trận từ ngày 14 đến 19 tháng 10 là một phần của tiến trình thắt chặt hợp tác hải quân giữa các cường quốc hải quân trong vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo nhà phân tích địa chính trị độc lập Ấn Độ Madhu Bala ở New Delhi, cuộc tập trận Malabar là thông điệp biểu tượng nhắn gửi Trung Quốc cũng như các nước châu Á khác là Ấn Độ, Mỹ, Nhật không lùi bước trước đe dọa của Trung Quốc.
Tin tặc Trung Quốc tấn công Mỹ bất chấp thỏa thuận song phương, ba tuần lễ sau khi Washington và Bắc Kinh thông báo thỏa thuận không dùng phương tiện điện tử đánh cắp bí mật kinh tế của lẫn nhau, thì có ít nhất 7 công ty Hoa Kỳ bị tin tặc tìm cách thâm nhập nhưng thất bại.
Nhờ vào phần mềm chống tin tặc mà 5 xí nghiệp thương mại và 2 công ty dược phẩm của Mỹ đã phát hiện và đẩy lui kịp thời các vụ tấn công của tin tặc Trung Quốc. Đợt tấn công bắt đầu vào ngày 26 tháng 9, 2015, tức là đúng một ngày sau thượng đỉnh Obama Tập Cận Bình tại Washington. Vào ngày 25 tháng 9, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông và lãnh đạo Trung Quốc đã đồng ý với nhau chính phủ hai nước sẽ không ủng hộ việc sử dụng gián điệp mạng để đánh cắp bí mật kinh tế hay thương mại, hầu tạo lợi thế cho doanh nhân nhà nước cạnh tranh bất chính với đối thủ nước ngoài. Phạm vi thỏa thuận liên quan đến bí mật của chính phủ và bí mật doanh nghiệp tư. Thế nhưng, theo bản tin của Reuters ngày 19 tháng 10, công ty điện toán chống gián điệp mạng CrowdStrike của Mỹ cho biết, thủ phạm các vụ tấn công vào 7 công ty Mỹ chắc chắn phải có liên hệ với chính quyền Trung Quốc vì dựa theo góc máy chủ và phần mềm mà các nhóm tin tặc sử dụng. Trong số các dấu vết để lại là chương trình Derosby trước đây được tin tặc sử dụng để tấn công một công ty về quốc phòng ở Virginia và công ty bảo hiểm y tế ATEM, cũng như một chương trình gián điệp khác mà CrowdStrike đã phát hiện và đặt tên là Deep Vanda.
Về kinh tế, theo thống kê chính thức vừa được công bố hôm nay, tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, chỉ đạt có 6,9% trong quý 3 vừa qua. Bắc Kinh nhìn nhận là đang đứng trước nhiều thử thách và không còn che giấu là nền kinh tế thứ nhì trên thế giới này đang gây lo ngại. Ngoài chỉ số tăng trưởng thì một nấc thang đo lường khác về tình hình kinh tế của Trung Quốc cũng gây lo ngại không kém, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp. Tháng 9 vừa qua chỉ số này tăng 5,7% và như vậy là thấp hơn so với thành tích của hồi tháng 8. Thêm một dấu hiệu cũng cần được lưu ý, đó là chỉ số tiêu thụ về điện lực của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đã giảm đi so với cùng thời kỳ năm ngoái. Hai ngày trước khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố chỉ số tăng trưởng của quý 3, thì Thủ tướng Lý Khắc Cường một lần nữa đã nhắc lại là không dễ hoàn thành mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức 7% cho năm nay. Ông đồng thời kêu gọi đẩy mạnh cải tổ hệ thống tài chính và ngân hàng. Còn trong địa hạt chống tham nhũng, đến lượt báo đảng Trung Quốc bị tố cáo. Trong thông cáo công bố trên mạng vào tối ngày hôm qua, cơ quan đặc trách chống tham nhũng tại Trung Quốc đã nêu bật các hành vi sai trái tại một loạt các cơ chế hàng đầu của Trung Quốc, từ Ủy ban Phát triển và Cải cách cho đến ngành hàng không và đặc biệt là tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo nguồn tin trên, được hãng thông tấn Anh Reuters trích dẫn, thì cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc đã tố cáo một số bộ phận tại tờ Nhân dân Nhật Báo về những hành vi sai lệch, nhận tiền hoặc là để bưng bít hãng thông tin hoặc là để viết bài ca ngợi quá đáng, thậm chí dùng thông tin để bắt bí, đòi tiền hối lộ. Không chỉ tờ Nhân dân Nhật Báo, Reuters trích dẫn các viên chức Trung Quốc cho biết là Ủy ban chống tham nhũng cũng đang điều tra 3 quan chức cao cấp thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách bị tình nghi tham ô. Bên cạnh đó, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc cũng bị tố cáo lạm dụng công quỹ và nhận hối lộ. Theo Reuters, cơ quan chống tham nhũng đã tố cáo quan chức của tập đoàn phi cơ thương mại Trung Quốc Comac là đã dùng quỹ của công ty chi cho những chuyến xuất ngoại không mục tiêu rõ ràng, cũng như cho những khoản chi tiêu cá nhân. Viên chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng bị tố cáo nhận đút lót.
Trong khi đó, tại Hồng Kông, 7 cảnh sát bị tố cáo hành hung người biểu tình trong phong trào Cách mạng Dù Vàng năm ngoái hôm nay phải ra tòa, cả 7 được tại ngoại hầu tra sau khi nộp tiền thế chân 1.000 đô la Hồng Kông, tức là tương đương với khoảng 100 đô la Mỹ. Phiên xử sẽ tiếp tục được mở lại vào ngày 17 tháng 11 sắp tới. Còn tại thủ đô Seoul, gần 400 người Hàn Quốc đang chuẩn bị lên đường đến núi Kim Cương trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên để gặp lại người thân sau hơn 60 năm xa cách từ ngày đất nước bị chia đôi. Đây là đợt gặp mặt lần thứ nhì trong 5 năm vừa qua. Cũng tại Seoul, ngày mai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp xúc với đồng nhiệm Hàn Quốc để bàn về vấn đề an ninh. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì Bộ trưởng Nhật Bản sẽ phải giải thích về luật an ninh mới của Tokyo vừa được thông qua vào tháng 9. Phía Nhật Bản thì muốn thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Tại Indonesia, chính quyền của tỉnh Aceh vừa cho phá vỡ nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Quyết định này được đưa ra sau khi bạo động chống người Thiên Chúa Giáo bùng lên và các thành phần Hồi giáo cực đoan đòi đóng cửa các nhà thờ với lý do xây dựng trái phép.
Tại khu vực có nhà thờ bị phá hủy ở thành phố Singkil, phóng viên của Reuters có mặt tại chỗ, ghi nhận không khí vô cùng căng thẳng. Những nhà thờ bị tố cáo dựng lên trái phép là những tòa nhà nhỏ bằng gỗ, nên cảnh sát hôm nay đã phá sập không mấy khó khăn trước sự chứng kiến của các tín đồ. Reuters trích dẫn một người cho biết là nhà thờ bị phá có cả trăm con chiên, và họ dứt khoát không bỏ tay, sẽ xin lại giấy phép, kiên trì đến khi đạt kết quả. Theo Reuters, thì Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia thực hiện luật Hồi giáo Sharia. Quyết định phá hủy nhà thờ được đưa ra sau cuộc họp vào hôm qua, Chủ nhật, tập hợp các lãnh đạo chính trị và tôn giáo địa phương, có cả người Thiên Chúa giáo, Theo các viên chức dự cuộc họp thì mọi người đều đồng ý với việc đóng cửa nhà thờ.
Tại Philippines, 16 người thiệt mạng vì bão Kopu tại các vùng ven biển bờ đông của đảo Luzon, 60.000 người hôm nay vẫn phải di tản. Cơn bão tiếp tục hoành hành kéo theo mưa lũ, sức gió lên đến hơn 150 cây số giờ và hiện vẫn còn có khoảng 70 ngôi làng ở phía nam của đảo Luzon phải vẫn bị ngập nước. Tổng thống Hoa Kỳ bật đèn xanh cho việc xóa bỏ cấm vận Iran đúng 90 ngày sau khi Tehran và quốc tế đạt thỏa thuận toàn diện về hạt nhân Iran. Tổng thống Mỹ ngày hôm qua đã chính thức yêu cầu chính quyền hãy có những bước chuẩn bị để xóa bỏ cấm vận nhắm vào Iran. Từ thủ đô Washington, thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio giải thích thêm.
L'administration américaine en ordre de marche pour lever les sanctions contre l'Iran, c'est une étape symbolique pour Barack Obama.
Chính quyền Mỹ chuẩn bị bãi bỏ chính sách trừng phạt Iran. Đây là một cột mốc mang nhiều ý nghĩa đối với bản thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, do chủ nhân Nhà Trắng luôn coi việc đạt được thỏa thuận với Iran là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao. Một khi Tehran chứng minh được thiện chí, thực thi các điều khoản đã cam kết với quốc tế, một khi các quan sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử được phép đến thanh tra, Mỹ sẽ bắt đầu xóa bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran. Tuy nhiên, một số các biện pháp trừng phạt khác, chủ yếu do Iran có quan hệ với các tổ chức khủng bố, vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Cũng phải nói là quan hệ giữa Washington và Tehran còn rất căng thẳng. Trong vỏn vẹn vài tháng, đôi bên không thể xua tan 35 năm xung khắc, hiện vẫn còn 4 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Iran, một con đường bình thường hóa quan hệ song phương hãy còn dài. Bên cạnh đó, còn phải chú ý đến yếu tố chính trị nội bộ của nước Mỹ. Hoa Kỳ đang trong giai đoạn vận động tranh cử để bầu lại tổng thống vào năm tới. Một số các ứng viên muốn đại diện cho đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khẳng định là một khi trở thành tổng thống, thỏa thuận về hạt nhân với Iran sẽ phải được xét lại. Cầm chắc là đảng Cộng Hòa sẽ tận dụng được mọi cơ hội, mọi sơ sót của phía Iran để lao vào thế tấn công. Tổng thống Barack Obama không còn có nhiều thời gian, ông rời Nhà Trắng vào năm tới.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Thủ tướng Đức hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong cơn khủng hoảng tị nạn Syria, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã cam kết trợ giúp tài chính và ngoại giao cho Ankara để khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu, đổi lại Thổ Nhĩ Kỳ giúp châu Âu đối phó với làn sóng tị nạn. Kết quả một ngày thảo luận có qua có lại với Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Davutoglu như thế nào? Từ Istanbul, thông tín viên Jérôme Bastion phân tích.
Difficile de retenir de cette conférence de presse autre chose que la promesse d'une accélération des efforts d'intégration.
Điều duy nhất có thể ghi lại trong cuộc họp báo chung giữa hai thủ tướng Đức Thổ là lời hứa của bà Angela Merkel giúp cho các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đối lại, phía Ankara gần như chẳng hứa gì cụ thể trong việc ngăn chặn làn sóng tị nạn như châu Âu mong chờ. Theo thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thì hai bên còn phải tiếp tục thảo luận ngân sách viện trợ cho Ankara để đón tị nạn Syria rơi xuống hàng thứ yếu. Vì theo Thủ tướng Ahmet Davutoglu, điều quan trọng nhất là châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ phải có cùng nhãn quan và làm việc chung để chống làn sóng vượt biển cũng như những băng đảng buôn người. Còn số 3 tỷ euro viện trợ không được hai bên xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh đến nhu cầu chia sẻ gánh nặng với Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 7 tỷ euro theo số liệu của Ankara, mà không cần phải trích từ ngân quỹ cho vay mà một phần không hoàn trả. Ngược lại, theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, dự án thỏa hiệp buộc Ankara phải nhận lại những di dân quá cảnh và bị châu Âu trục xuất sẽ được nhanh chóng thương lượng và kết thúc kể từ tháng 7 năm 2016. Để được kết quả này, châu Âu phải nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hiệp định cho phép công dân Thổ tự do đi lại trong khu vực Schengen. Thủ tướng Đức xác nhận là bà đồng ý mở ra một chương mới đàm phán để khởi động lại tiến trình cho phép Ankara gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cho đến nay, trong tổng số 75 chương thương thuyết, chỉ có 14 chương được hai bên thảo luận.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Xu hướng bài người nước ngoài tại Đức đang gia tăng, đảng bài ngoại Pegida huy động lực lượng ghi dấu một năm thành lập.
Cũng trên lục địa châu Âu, hàng ngàn người tị nạn vào hôm nay vẫn bị ngăn chặn ở vùng biên giới giữa các nước Balkan với các thành viên Liên hiệp châu Âu. Họ đang phải sống trong cảnh lạnh giá do khí hậu khắc nghiệt. đây là hậu quả của việc Hungary đóng cửa biên giới với Croatia. Khoảng 2.000 người đã phải sống ngoài trời, chịu mưa chịu lạnh ở biên giới Croatia và Serbia. Cảnh sát triển khai dọc biên giới, không cho họ băng qua, trong lúc người tị nạn kêu gọi thảm thiết, hãy mở cửa cho chúng tôi, hãy mở cửa. Trong bối cảnh đó, đảng bài ngoại Pegida tại Đức đang huy động lực lượng nhằm đánh dấu một năm ngày thành lập vào hôm nay. Theo thông tín viên Pascal Thibault tại Đức, thì cuộc tập hợp của những người gọi là yêu nước châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây, gọi tắt là Pegida, dự kiến tập hợp được 15.000 người tại Dresden vào hôm nay. Cuộc biểu tình của phong trào này vào thứ hai tuần trước đã thu hút được khoảng 9.000 người.
Vào lúc mà hàng trăm ngàn người tị nạn Syria và di dân châu Phi tràn vào châu Âu thì Thụy Sĩ tuy là đứng ngoài Liên hiệp châu Âu cũng không thoát khỏi ảnh hưởng chính trị. Trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang ngày hôm qua, đảng cánh hữu UDC chống di dân chiếm đa số, giới phân tích báo động dân Thụy Sĩ nộp mình cho cánh hữu Mỹ dân.
Trong nghị viện 200 ghế, đảng UDC bà di dân được 65 ghế, đảng xã hội được 43. Chiến dịch vận động cử tri tập trung vào đề tài di dân tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi. Sự kiện một phần cử tri Thụy Sĩ bầu cho phe hữu và cực hữu bị báo chí chỉ trích, nhưng phe thân đảng UDC cho rằng người dân Thụy Sĩ chọn chính sách co cụm để tự vệ. Washington thông báo giết chết một thủ lĩnh Al-Qaeda ở Syria. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo giết chết một thủ lãnh khủng bố Al-Qaeda thuộc loại cực kỳ nguy hiểm trong cuộc oanh kích ở Syria hồi thứ Năm tuần trước. Nhân vật này là Sanafi al-Nasr, người Ả Rập Xê Út, một trong những cột trụ và đại gia kinh tài của mạng lưới Al-Qaeda của Bin Laden, còn sống sót.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bước đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran. 3 tháng sau thỏa thuận lịch sử giữa Iran và nhóm 5+1 về hạt nhân, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã thông qua một khuôn khổ pháp lý để cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran. Iran cam kết nhanh chóng thi hành các điều khoản theo như quy định của thỏa thuận Vienna được ký kết hôm 14 tháng 7 vừa qua. Họp báo vào ngày hôm qua, lãnh đạo của ngành ngoại giao châu Âu là bà Federica Mogherini nói rõ, Bruxelles đồng ý xóa bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế và tài chính một khi phía Tehran chứng minh được là cũng đã giữ đúng lời hứa trong khuôn khổ của thỏa thuận mà các bên đã đạt được vào giữa tháng 7. Cùng ngày, tại Washington, Tổng thống Barack Obama đã bật đèn xanh cho việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran. Lãnh đạo hành pháp đã cho phép các bộ ngoại giao, tài chính và năng lượng trong tư thế sẵn sàng một khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận là phía Iran tôn trọng các điều khoản đã cam kết với quốc tế và từ bỏ tham vọng hạt nhân. Theo các nhà quan sát, quyết định của Bruxelles và Washington ngày hôm qua là một cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn đầu tiên cho phép thực thi thỏa thuận về hạt nhân mà nhóm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã đạt được với Tehran vào giữa tháng 7 vừa rồi. Đây cũng là bước đầu để châu Âu và Hoa Kỳ xóa bỏ cấm vận kinh tế, tài chính và các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số cá nhân trong chính quyền Iran. Các biện pháp trừng phạt đó đã liên tục được áp dụng từ hàng chục năm qua. Trên thực tế thì phương Tây sẽ chỉ chính thức bãi bỏ cấm vận Iran một khi mà cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận là Tehran đã thi hành những gì đã cam kết theo như quy định của thỏa thuận Vienna. Cách này 3 tháng, Iran hứa sẽ phá hủy 2/3 trong số 19.000 máy ly tâm luyện uranium trong vòng 10 năm và ngưng các hoạt động làm giàu chất uranium có thể dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử. Như lời của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đang có mặt tại Tehran, câu hỏi đặt ra là liệu Iran có thi hành những gì đã hứa với quốc tế hay không? Nói một cách khác, thì Bruxelles cũng như là Washington đã ngầm gửi đến Tehran thông điệp là quả bóng đang ở trong sân chơi của Iran. Nhìn từ phía Tehran thì các nhà quan sát cũng cho rằng Iran cần nhanh chóng chứng minh thiện chí của mình để còn hy vọng sớm thu hồi được hàng chục tỷ đô la đang bị phong tỏa trong các ngân hàng của Âu Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh mà nền kinh tế nước này đang bên bờ vực thẳm. Theo lời lãnh đạo của Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Selehi, thì chỉ nội trong tuần này hay trễ nhất là vào đầu tuần tới, một khi được lệnh của Tổng thống Hassan Rouhani, chính quyền Iran sẽ lập tức bắt tay vào việc tháo gỡ và phá hủy máy ly tâm, thay thế đầu máy của lò luyện chất plutonium và uranium để ngừng các hoạt động sản xuất mà các chất nguyên liệu đó có thể sử dụng vì mục tiêu quân sự. Iran trong những ngày sắp tới cũng sẽ phải giảm kho dự trữ uranium đã được làm giàu đang từ 12 tấn xuống còn 300 kg. Tất cả các công tác trên được thực hiện dưới sự giám sát của các thanh tra viên quốc tế. Tự chung theo các nhà phân tích thì từ khi mà thỏa thuận về hạt nhân Iran được ký kết tại Vienna hồi giữa tháng 7, tất cả các bên đều đang bày tỏ thiện chí và có vẻ như là tôn trọng những gì đã cam kết trong thỏa thuận lịch sử đó. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama đã ngăn chặn được việc Hạ viện chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong khi đó, tại Tehran, bất chấp chống đối của phe bảo thủ, Quốc hội cũng đã thông qua thỏa thuận Vienna. Về phần mình thì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết là không gặp một trở ngại nào trong nhiệm vụ được giao phó. Cơ quan này đang trong quá trình soạn thảo một bản báo cáo về tình hình hạt nhân Iran và văn bản nói trên nguyên tắc sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 12. Đây là điều kiện tiên quyết để phương Tây chính thức bãi bỏ cấm vận Iran. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện với chủ đề Cần có giám sát quốc tế về việc thực thi công ước chống tra tấn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Thế nhưng ngay sau đây, anh Vũ phân tích về vấn đề 100 năm ra đời thuyết tương đối của nhà bác học Albert Einstein.
Tháng 11 tới đây, đánh dấu 100 năm ra đời thuyết tương đối rộng nổi tiếng của nhà bác học Albert Einstein. Lý thuyết cơ bản này từ khi ra đời đã làm đảo lộn những hiểu biết của con người về vũ trụ, về những hiện tượng khoa học kỳ bí nhất. Cũng từ đó đến nay, đã có không biết bao nhiêu nhà khoa học tìm cách kiểm chứng công trình nghiên cứu của Einstein, nhưng chưa có một thí nghiệm nào phát hiện hay chứng minh được sai sót trong thuyết tương đối rộng.
Thuyết tương đối rộng hay còn gọi thuyết tương đối tổng quát là kết quả công trình nghiên cứu về lý thuyết hình học của lực hấp dẫn do nhà vật lý Albert Einstein tiến hành từ năm 1907 đến tháng 11 năm 1915 thì cho ra mắt. Hiện tại, thuyết tương đối rộng được coi là lý thuyết mô tả thành công lực hấp dẫn của vật lý học hiện đại. Với các nhà nghiên cứu không chỉ riêng trong lĩnh vực vật lý, thuyết tương đối rộng từ khi được công bố đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong nhận thức khoa học. David Kaiser, giáo sư vật lý và lịch sử khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ giải thích, xuyên trích, Einstein đã làm thay đổi nhận thức một cách căn bản nhất về không gian và thời gian, mở cho chúng ta cánh cửa đi vào vũ trụ và một số trong những cái hấp dẫn nhất của thuyết, đó là liên quan đến các hố đen. Nhà vật lý học thiên tài Einstein những năm cuối cuộc đời làm việc tại Đại học Princeton, miền Đông Hoa Kỳ. Ông đã cho trình bày công trình thuyết tương đối rộng ngày 25 tháng 11 năm 1915 trước Viện Hàn Lâm Khoa học Phổ. Đến tháng 3 năm 2016 thì công trình của ông được công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học. Thuyết tương đối rộng, một trong những lý thuyết khoa học mang tính cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại, thuyết đã tạo ra được bước tiến dài so với định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton, phát hiện vào năm 1687. Giáo sư vật lý và vũ trụ học Đại học Chicago giải thích, thuyết của Einstein đã chỉ cho thấy không gian và thời gian không phải là khái niệm tuyệt đối, mà đó cũng là những hiện tượng động chịu sự vận động như những tiến trình khác trong vũ trụ. Trước đó, năm 1905, Einstein đã đưa ra thuyết tương đối hẹp, theo đó ông mô tả sự biến dạng của thời gian và không gian bởi một vật vận động gần với tốc độ ánh sáng. Kết hợp các định luật khác của vật lý, ông đã lập nên công thức nổi tiếng E bằng MC bình phương, dự đoán được sự chuyển đổi tương đương giữa khối lượng và năng lượng. Công thức này đã thay đổi các định đề trước đó cho rằng năng lượng và khối lượng không liên quan gì với nhau. 10 năm sau, thuyết tương đối rộng hình thành, đem lại cái nhìn mới, rộng rãi hơn bằng việc giải thích trọng lực là một đường cong sinh ra thời gian và không gian với sự xuất hiện của một khối lượng. Như vậy, thời gian trôi đi chậm trong một trọng trường lớn như của trái đất hơn là trong trên không vũ trụ. Hệ quả này đã được kiểm chứng bằng việc so sánh hai đồng hồ nguyên tử, một đặt tại trái đất, một đặt trong chiếc phi cơ bay ở độ cao. Chiếc đồng hồ ở trên phi cơ chạy chậm hơn một chút so với đồng hồ đặt trên mặt đất. Chính thiết bị định vị toàn cầu GPS, công cụ này đã trở nên quen thuộc với mọi người, là một ứng dụng rút ra từ hiện tượng trên. Các vệ tinh phải trang bị các đồng hồ cực kỳ chính xác để hiệu chỉnh vào sự chênh lệch giờ này, nếu không thiết bị GPS sẽ không thể hoạt động. Nếu thuyết tương đối rộng, ánh sáng cũng bị uốn cong bởi các lực trọng trường lớn. Điều này đã được nhà thiên văn học người Anh Arthur Eddington khẳng định trong các quan sát của ông vào năm 1919. Einstein còn tiết lộ rằng các ngôi sao vào cuối chu kỳ tồn tại khi cạn nguồn nhiên liệu hạt nhân sẽ tự vỡ tung ra dưới tác dụng của lực trọng trường của chính nó. Vỏ của các ngôi sao nổ tung trong cái mà vật lý thiên văn nay gọi là vụ nổ supernova, trong khi đó, phần trung tâm của tinh tú tạo thành một vật thể đặc cứng được gọi là các pulsar tự quay rất nhanh quanh mình. Các pulsar trong thiên hà này có thể biến thành những hố đen có lực trọng trường khổng lồ làm cong võng không gian khiến ánh sáng cũng bị cuốn theo. Theo Einstein, các vật thể thiên hà đó sẽ gây ra làn sóng trong không gian, thời gian, giống như một hòn đá ném xuống nước gây ra sóng. Đây là điểm mà các nhà thiên văn học vẫn cố gắng kiểm chứng nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, thách thức lớn là làm sao kết hợp hài hòa giữa thuyết tương đối rộng và vật lý lượng tử, hai trụ cột của ngành vật lý học hiện đại. Đó là nhiệm vụ của các nhà khoa học ngày nay. Người ta ví phát hiện của Einstein như chiếc giỏ rỗng để hậu thế đặt hy vọng và giấc mơ vào đó.
Nhân kỷ niệm 100 năm phát kiến vĩ đại này, có lẽ cũng cần phải nhắc đôi chút đến tác giả của nó. Trước khi trở thành nhà bác học vĩ đại, ít người biết được Albert Einstein là cậu bé nói năng khó khăn, rất vất vả trong chuyện học hành. Chính vì thế, cậu bé Albert chọn cách tự nói một mình hoặc im lặng. Điều này khiến cha mẹ Albert cho rằng đứa con của họ bị chứng tự kỷ và gửi cậu vào một trường học đặc biệt.
Niềm đam mê khoa học và những bí ẩn tự nhiên đã có trong con người của Albert Einstein từ rất sớm. Trong cuốn tiểu sử của Einstein do Robert Greene viết có ghi: được bố cho chiếc la bàn, ngay lập tức cậu bé đã bị mê hoặc bởi chiếc kim la bàn tự động đổi hướng mỗi khi di chuyển. Cậu bé tự hỏi liệu trong vũ trụ có tồn tại những lực nào khác vô hình và mạnh mẽ mà con người còn chưa phát hiện ra. Suốt cả đời mình, Albert Einstein vẫn cứ ám ảnh mãi với câu hỏi này. Albert Einstein có một hành trình học đường rất vất vả. Cậu bé rất ghét học thuộc lòng, chủ yếu trau dồi kiến thức bằng tự học và trao đổi với một vài người bạn thân. Ở trường, Albert vẫn thường bị đánh giá là một cậu học trò kém, lơ đễnh và không tích cực học hành. Chính vì thế, khi lên 16 tuổi, lo cho tương lai của con, bố mẹ Albert đã gửi cậu đến trường Arau, nằm gần nhà ở Zurich. Trường học này theo một phương pháp sư phạm, chỉ chú trọng vào tự học bằng quan sát, hướng tới việc phát triển ý tưởng và trực giác của học trò. Ngay cả toán và vật lý cũng được nhà trường dạy theo phương pháp này. Người ta không cho học trò học thuộc lòng, làm bài tập. Phương pháp chủ yếu là phát triển trí thông minh sáng tạo của cá nhân. Chính trong môi trường này, cậu học trò Albert Einstein đã bất ngờ tỏa sáng và cảm thấy say mê với việc học hành, nghiên cứu. Điểm khởi đầu cho một sự nghiệp lớn của nhà bác học này cũng rất đặc biệt khi Einstein tốt nghiệp trường Bách khoa Zurich với số điểm thuộc hàng cuối bảng, thế nhưng chỉ 10 năm sau, cử nhân loại soàng đó lại cho ra đời một thuyết tương đối nổi tiếng, nay đã là di sản khoa học của cả nhân loại.
Berlin, en ruine, les monarques et leurs figurines, je ne suis qu'une paire de demi-dieux, livrés à eux, ils font des petits, ils font des ennuis. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap, à qui sourit la vie.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines phản đối Trung Quốc xây hải đăng tại Trường Sa. Tin tặc Trung Quốc vẫn tấn công Mỹ bất chấp thỏa thuận song phương. Tại Indonesia, chính quyền tỉnh Aceh cho phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tổng thống Mỹ chỉ thị chính phủ chuẩn bị bãi bỏ cấm vận Iran. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bước đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự tại Pháp là mối bận tâm chính của nhiều tờ báo lớn. Tại Paris ngày đầu tuần, vấn đề cải cách mô hình học đường là chủ đề chính trên tờ Libération. Giới luật sư nổi giận chống lại Bộ trưởng Tư pháp Taubira trên Le Figaro, mô hình đối thoại xã hội Pháp của Lacroix và cải cách chế độ hưu bổng của Lezico.
Riêng báo Le Monde đặc biệt quan tâm đến tình hình nóng bỏng tại Trung Cận Đông, tờ báo đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, vì sao Putin gây chiến tại Syria? Kể từ khi quyết định dấn thân vào cuộc chiến tại Syria ngày 30 tháng 9 vừa qua, quân đội Nga đã gia tăng các chiến dịch quân sự không những trên không mà cả trên bộ. Lần đầu tiên từ 1/4 thế kỷ nay, Moscow đưa quân đi can thiệp ra xa ngoài vùng ảnh hưởng thuộc khối Xô Viết cũ.
Không chỉ tăng cường trên mặt trận quân sự, Nga còn gia tăng các hoạt động ngoại giao, liên tiếp tổ chức các cuộc gặp với các lãnh đạo vùng Trung Á và Trung Cận Đông. Mà đỉnh điểm của sự tăng cường hoạt động ngoại giao đó là bài diễn văn của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 28 tháng 9 vừa qua, kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế chống quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Câu hỏi đặt ra, đâu là nguyên nhân chính của hành động can thiệp này? Tổng thống Putin đã không giấu giếm và thẳng thắn khẳng định trong một cuộc phỏng vấn là để cứu Bashar al-Assad, đồng minh cuối cùng của Nga trong khu vực. Nhưng theo Le Monde, Putin cứu Assad không vì sự gắn bó với một con người mà ông chẳng hề quen biết, mà là vì trước hết để bảo vệ toàn vẹn quân cờ cần thiết cho đến lúc nào có một cuộc đàm phán quốc tế để xử lý khủng hoảng Syria. Kế đến là để dập tắt các cuộc phong trào cách mạng màu trong khối Xô Viết cũ và phong trào mùa xuân Ả Rập mà ông Putin đánh đồng với sự thao túng của phương Tây. Cứu được chế độ Syria, Moscow cũng cứu được khu căn cứ quân sự của mình tại Tartus, hải cảng quân sự Nga duy nhất tại vùng Địa Trung Hải, một khu vực giàu nguồn năng lượng, lắm xung đột nhưng mang tính chiến lược, bởi vì Syria và Iraq là khu vực tập trung đông đảo quân thánh chiến đến từ Chechnya hay từ những vùng phụ cận của khối Xô Viết cũ, và đây cũng chính là mối bận tâm chính của Nga.
Tuy nhiên, tất cả những lý do trên cũng chưa đủ giải thích cho hành động tham chiến của Nga tại Syria, theo phân tích của chuyên gia Fyodor Yukianov, giám đốc tạp chí Russia in Global Affairs. Điện Kremlin tiến hành các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ không vì động cơ giữ gìn hòa bình mà vì những lý do chiến lược.
Nếu như xung đột tại Ukraine là một bước để Moscow khẳng định khả năng gây ảnh hưởng lên khu vực, thì hồ sơ Syria đã bổ sung cho Nga một khả năng nữa, đó là lấp khoảng trống ngày càng lớn do Hoa Kỳ để lại trong khu vực Trung Cận Đông kể từ khi ông Obama lên cầm quyền năm 2008. Theo quan sát của chuyên gia Alexandre Shumilin, giám đốc Trung tâm Phân tích các cuộc xung đột tại Trung Cận Đông ở Moscow, Sintrit, người Ả Rập cảm thấy thất vọng về Hoa Kỳ và các đối tác của họ. Ông Putin đã cảm nhận rõ sự yếu kém của ông Obama. Tổng thống Nga đánh hơi thấy rằng giải Nobel Hòa Bình năm 2008 đã trói tay ông Obama, và vì thế Putin đã biết cách khai thác tối đa thỏa thuận về việc dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria. Do đó, cùng lúc để chứng tỏ cho thấy sự yếu kém về chiến lược của Hoa Kỳ, nhưng cũng để hợp pháp hóa một phần chế độ Bashar al-Assad trở thành một đối tác cho thỏa thuận đó. Cuối cùng, bài viết cho rằng ý muốn trở lại thành cường quốc còn cho phép ông Putin một chân trấn giữ xã hội Nga đang bị suy yếu do cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vốn dĩ đã có trước khi châu Âu và Hoa Kỳ đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga và can thiệp vào cuộc xung đột tại vùng Donbass, đông Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến tình hình Syria, nhật báo kinh tế Lezeco tóm tắt lại một bài trên tờ Financial Times tựa đề Những phi vụ mờ ám của Assad với Daesh.
Một liên quân quốc tế với sự tham gia của hơn 60 quốc gia với gần 11.000 vụ oanh kích nhưng vẫn không thể nào làm suy giảm được kho báu chiến tranh của quân khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, một kho báu chủ yếu có được từ nguồn thu dầu khí, ước tính mỗi năm mang về cho tổ chức khủng bố này hơn 500 triệu đô la, theo nội dung chuỗi bài viết về cuộc chiến tại Syria của Financial Times, quân thánh chiến kiểm soát một vùng lãnh thổ cho phép khai thác mỗi ngày 1,53 triệu thùng dầu thô, và từ lâu người ta đã nghi ngờ có sự thông đồng thông qua các thỏa thuận bí mật giữa Daesh và chế độ Syria. Theo tiết lộ của Financial Times, thì sự hợp tác mạnh nhất giữa đôi bên là trong lĩnh vực khai thác khí đốt. Nguồn năng lượng này có thể cung cấp đến khoảng 90% nguồn điện cho cả đôi bên. Nhưng thỏa thuận thương mại cũng không đồng nghĩa với một lệnh ngừng bắn. Daesh và chế độ Assad tiếp tục giao tranh lẫn nhau. Tờ Financial Times kể lại cơn ác mộng của một thanh niên Syria 25 tuổi, từng làm việc tại trung tâm khai thác điện khí Tuwayman với mức lương là 80 đô la một ngày. Trung tâm này là một sự liên doanh giữa chính phủ Assad với người của quân Daesh. Trung tâm nhiệt điện này nằm ở phía bắc Palmyra, nằm gần một khu căn cứ quân sự của Syria mà cách đây vài tháng quân IS đã giết chết hàng chục binh sĩ ở đây. Chế độ Assad lên án ầm ĩ hành động bạo tàn đó để khẳng định là không có thỏa thuận ngầm nào với IS. Nhưng chủ nhân của một công ty năng lượng tại Syria khẳng định với tờ Financial Times đó là những thỏa thuận giống như là những kiểu thỏa thuận của mafia Chicago trong những năm 1920. Người ta giết lẫn nhau, đánh lẫn nhau để gây ảnh hưởng lên thỏa thuận, nhưng không bao giờ chấm dứt hoàn toàn. Hết lời dẫn, Lezeco kết luận, ngày tàn của IS hẳn cũng còn xa vời vợi. Thời sự châu Á hầu như vắng bóng trên các mặt báo Pháp, nhật báo Le Monde có một bài phóng sự về cuộc sống vốn dĩ đã quá vất vả của người dân ở phía bắc Bangladesh, nay lại còn khó khăn hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Mực nước dòng Brahmaputra mỗi ngày một dâng cao do băng tan chảy trên đỉnh Himalaya, nuốt chửng các đảo nhỏ và các khu dân cư. Theo nhật báo, trung bình cứ mỗi 12 năm thì có một đảo nhỏ trên dòng sông này bị biến mất. Cuộc sống của người dân tại đây chỉ là tạm bợ, không ổn định, không có gì có thể mọc lên được ở thượng nguồn. Hiện tượng đất xói mòn buộc khoảng từ 500.000 đến 1 triệu người hàng năm phải di dời. Với nhiệt độ trái đất ấm dần như hiện nay, Bangladesh, một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh, có lẽ sẽ phải bị mất đến 17% diện tích lãnh thổ từ đây cho đến năm 2050 và phải xử lý từ 13 cho đến 40 triệu người di tản vì khí hậu.
Về phần mình, Lezeco quan tâm đến chuyến công du London 4 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bài viết đề tựa Tập Cận Bình đến London, Vương quốc Anh thông báo một kỷ nguyên vàng trong quan hệ với Trung Quốc.
Sao đã đổi ngôi, ngày xưa phương Tây nhà vào sâu xé lãnh thổ Trung Quốc, nay lại phải trải thảm đỏ để đón Hoàng đế đỏ Trung Hoa, một tấc thảm cũng không được thiếu. Lezeco mỉa mai nhắc lại, khi Thủ tướng Trung Quốc đến thăm London hồi năm rồi, Bắc Kinh đã phàn nàn là thảm đỏ trải từ chân máy bay đến sảnh dành cho VIP tại sân bay bị ngắn mất vài mét. Tuần này, để cho chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được chỉnh chu, thảm đỏ sẽ được trải khắp nơi ở London và Manchester, hai thành phố mà Chủ tịch Tập và phu nhân sẽ đến thăm. Một điều nữa có thể sẽ làm cho ông Obama phải ghen tị, đó là London sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân mọi sự đón tiếp tráng lệ nhất như trong cổ tích, ngủ tại cung điện của nữ hoàng Anh, cung điện Buckingham và di chuyển bằng xe ngựa kéo. London muốn xóa tan đi tảng băng đang đè nặng lên quan hệ đôi bên. Kể từ sau việc Thủ tướng David Cameron tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2012, nước Anh muốn xem chuyến thăm này của Chủ tịch Trung Quốc như là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên vàng từ trong nguyên văn trong quan hệ song phương. Đối với Bắc Kinh, đây là cơ hội mới để thúc đẩy một trật tự thế giới mới.
Cứ mỗi một chuyến công du, như là chuyến đi Hoa Kỳ chẳng hạn, nhân vật số một của Trung Quốc biện hộ cho cái lý lẽ, cho những nước mới trỗi dậy, đặc biệt là cho chính Trung Quốc, với mục đích là có được sự nhìn nhận nhiều hơn về vị thế kinh tế của Trung Quốc trên thế giới. Về điểm này, Bắc Kinh biết là sẽ tìm được sự thông cảm từ Vương quốc Anh, đã đến lúc Trung Quốc phải chấp nhận chuyến đi thăm này, và Tập Cận Bình sẽ chỉ thăm Vương quốc Anh trong tuần này mà thôi, bởi vì London đã biết dẹp qua một bên những lời chỉ trích về Hồng Kông, Tây Tạng hay như nhân quyền. Lezico lưu ý là ngoài vấn đề hâm nóng quan hệ đôi bên, David Cameron còn hy vọng một cơn mưa thỏa thuận kinh tế, đặc biệt là vào ngày thứ Tư 22 Tây tháng 10 tới đây, nhân kỳ Business Summit tại City. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư thứ tư tại Anh sau Hoa Kỳ, Pháp và Ấn Độ. London cũng hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đến đầu tư tại Anh trong nhiều lĩnh vực, ngân hàng, cảng hàng không, năng lượng, bất động sản, chế biến thực phẩm. Các chuyên gia ước tính hơn 100 tỷ bảng Anh từ nguồn vốn Trung Quốc sẽ đổ dồn vào Anh từ đây đến năm 2025. Ngược lại, Anh cũng hy vọng phát triển ngành xuất khẩu sang Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện với chủ đề Cần có giám sát quốc tế về việc thực thi Công ước chống tra tấn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Mặc dù đã ký và phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về tra tấn, nhưng tình trạng bức cung nhục hình dẫn đến tử vong và thương tích của những người bị công an tạm giữ, tạm giam vẫn còn phổ biến ở Việt Nam, mà điển hình là vụ Đỗ Đăng Dư, một thiếu niên 17 tuổi, bị chết chỉ sau 2 tháng bị tạm giam. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết vào năm 2013. Đến ngày 5 tháng 2, 2015, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Sau đó, Thủ tướng Việt Nam đã ra quyết định ngày 17 tháng 3, 2015 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, và tiếp đến Bộ Công an Việt Nam cũng đã thành lập tổ công tác liên ngành về việc thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Thế nhưng trong khi Việt Nam đang triển khai những bước nói trên, thì các vụ bức cung dùng nhục hình đối với những người bị công an tạm giam tạm giữ vẫn tiếp diễn, và thường xuyên có những thông tin về các trường hợp tử vong hoặc thương tích trong trại giam, trong đồn công an. Một trong những vụ mới nhất là vụ anh Huỳnh Ngọc Lợi ở xã Hòa Khánh, Buôn Ma Thuột đã tự tử chết vào ngày 6 tháng 10, 2015, để lại một lá thư tuyệt mệnh, tố cáo anh bị công an ép cung và dọa nạt khi bị công an Buôn Ma Thuột gọi lên để lấy lời khai về một vụ ẩu đả giữa anh Lợi với một người khác. Nhưng vụ gây chấn động dư luận nhất trong thời gian gần đây đó là cái chết của thiếu niên Đỗ Đăng Dư chỉ sau 2 tháng bị tạm giam trong một trại tạm giam của Công an Hà Nội. Và điều đáng nói là thiếu niên này đã bị tạm giam chỉ vì ăn trộm 2 triệu đồng của hàng xóm. Vụ này gây chấn động dư luận đến mức Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã phải ra lệnh cho Giám đốc Công an Hà Nội điều tra. Theo một báo cáo được đưa ra tại Quốc hội vào tháng 4 năm nay, trong vòng 3 năm đã có đến 260 người chết khi bị tạm giam tạm giữ, cho thấy là tầm mức của vấn đề này rất nghiêm trọng. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Trần Vũ Hải, Hà Nội, cho rằng tình trạng nói trên đã và đang xảy ra ở Việt Nam, như vụ án Vườn Điều cách đây 17 năm của Huỳnh Văn Nén cũng tố cáo bị bức cung nhục hình mà không có tham gia. Theo luật sư Hải, một trong những nguyên nhân đó là do những người công an chịu áp lực phải phá án.
Ở Việt Nam, cái vấn đề đó là có xảy ra. Hoặc ngay vừa rồi có một cái vụ xử mấy điều tra viên đó, trong cái vụ em ở Sóc Trăng, những vấn đề đấy đang xảy ra. Để tránh những trường hợp đấy như thế nào thì là một vấn đề theo tôi nó cũng không dễ. Bởi vì các anh công an hiện nay có một áp lực rất lớn là phải phá án. Thế thì anh ta suy đoán một cái vụ án nào ấy, nó như thế nào ấy, thì anh ta tìm mọi cách muốn chứng minh theo cái suy nghĩ của anh ta. Kể cả những người của tình nghi hay là nhân chứng vân vân, anh ép để anh ta nhanh chóng phá án. Trong cái vụ án Vườn Điều của anh Huỳnh Văn Nén mà tôi tham gia đều có những cái hiện tượng đó. Đây là một cái áp lực rất lớn. Tuy nhiên luật là luật, thì trong cái trường hợp bất kể anh phá án hay làm cái gì thì theo chúng tôi là không được phép bức cung nhục hình. Và mọi cái chứng cứ từ bức cung nhục hình đều không được chấp nhận chứng cứ để xét xử. Thì sao tôi phải dựa vào nguyên tắc như vậy?
Nhưng theo luật sư Trần Thu Nam, trưởng văn phòng luật sư Tính Việt, tình trạng bức cung nhục hình vẫn còn phổ biến là do chưa có giám sát những hành động của công an đối với những người bị tạm giam, tạm giữ.
Trong thời gian vừa qua, việc những người mà bị tạm giam, tạm giữ có cái số lượng tử vong rất là lớn. Và bởi vì là trong thời gian vừa qua thì cái việc mà giám sát, việc tạm giữ, tạm giam nó chưa được đề cao. Cơ sở vật chất mà liên quan đến cái việc tạm giữ, tạm giam của bị can, bị cáo chưa được chú trọng. Và nhiều khi là những cái vấn đề về thể xác thì nó còn có những cái vấn đề về tinh thần. Mọi người ở Việt Nam thì cứ thường là nghĩ rằng là cái việc tra tấn về thể xác quan trọng nhất, nhưng mà việc mà tra tấn về tinh thần, những cái tinh thần bị xâm phạm thì nó cũng có thể dẫn đến những trường hợp mà tiêu cực, dẫn đến cái chết của những người mà bị tạm giam, tạm giữ. Vì vậy mà mặc cái việc mà giám sát chưa đề cao những cái việc chứng kiến cuộc sống của các phạm nhân ở trong trại giam ấy, như vậy là nó vẫn còn nhiều trường hợp tử vong xảy ra.
Như vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nên có những biện pháp gì để hạn chế các vụ bức cung nhục hình? Luật sư Trần Vũ Hải nêu lên hai giải pháp: tách trại tạm giam, tạm giữ ra khỏi sự quản lý của công an và đặt camera giám sát khi lấy lời khai những người bị tạm giam, tạm giữ. Đồng thời phải sửa đổi một số luật như luật tố tụng hình sự, luật tạm giam, tạm giữ, v.v.
Ở Việt Nam thì đang đặt vấn đề là trại tạm giam, tạm giữ có lên do cơ quan điều tra, cơ quan công an cung cấp quản lý. Thứ nhất là để cho độc lập. Thứ hai, cái việc lấy lời khai tại các cơ quan ấy, nhất là đối với bị can ấy, người tình nghi phải lập thiết là sử dụng camera hay không, và thứ ba là cấp cho cái quyền im lặng của bị can, người tình nghi cho đến khi có luật sơ. Thì đây là những cái mà nó cũng chưa có những quyết định cuối cùng. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 này, Quốc hội sẽ họp để thông qua cái bộ luật tố tụng về hình sự và bộ luật về tạm giam, tạm giữ. Thì vấn đề này rõ hơn. Cái quan điểm của tôi cho rằng là phải áp dụng tất cả những cái biện pháp để loại trừ được cái việc bức cung nhục hình. Và nhất là ví dụ như là việc lắp camera vân vân thì hồi xưa đắt tiền, bây giờ thì không còn đắt tiền như trước nữa. Mà phải trừng trị những người đó mà theo như các công ước quốc tế về chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia.
Vâng, thì như vậy là với cái việc tham gia và đã phê chuẩn công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc á, thì theo ông Việt Nam phải sửa đổi những luật lệ gì để mà tránh những trường hợp bức cung nhục hình dẫn đến tử vong và thương vong của người bị tạm giam, tạm giữ ạ?
Đấy, những cái luật mà tôi muốn nói sửa đổi là những cái luật đó đó. Luật tạm giam, luật bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật hình sự, trong đó có nói về việc kiềm trị những cái hành vi tra tấn, bức cung nhục hình để chống tra tấn. Và cái thứ hai nữa là phải quy định những tố tụng để giảm thiểu những cái trường hợp như vậy. Và trong tố tụng ấy phải quy định rằng là những chứng cứ mà thu thập từ bức cung nhục hình là không được phép làm trong các vụ án hình sự.
Tức là những chứng cứ mà do bức cung nhục hình là không có giá trị.
Vâng, không có giá trị. Và trong tạm giam, tạm giữ như chúng tôi nói là thậm chí là cần phải có hệ thống camera giám sát rất là tốt, để vì có thể sau này người ta sẽ lắp bằng cách là sử dụng những cái đối tượng gọi là đặc tình vân vân á, để đe dọa những cái người bị giam giữ đấy và để ép buộc là anh phải khai theo luật như này thì kia. Theo tôi là như vậy, phải có cái hệ thống camera để giám sát cái việc giam giữ, để đảm bảo rằng khi bất kỳ có những vấn đề gì xảy ra ấy, thì là đều có những cái bằng chứng để xác minh được là nó như thế nào. Chứ không phải như cái vụ em Dư này bây giờ cũng không rõ nó như nào. Nếu mà chỉ theo như báo cáo công an, mà trong khi đó phải giả soát lại toàn bộ các camera nếu là có.
Về phần luật sư Trần Thu Nam cũng cho rằng, chừng nào mà các trại tạm giam, tạm giữ vẫn còn nằm dưới sự quản lý của công an thì khó mà tránh được sự lạm quyền dẫn đến bức cung dùng nhục hình. Nhưng những đề xuất chuyển giao quyền quản lý, chẳng hạn như cho Bộ Tư pháp, thì cho tới nay vẫn chưa được thực hiện, có lẽ là do tranh chấp về quyền lực.
Có rất là nhiều những chuyên gia đã đưa ra ý kiến về việc này. Họ nói rằng là cái cơ quan điều tra là các cơ quan mà thuộc cái sự quản lý và cái thuộc cái sự điều hành của bên công an nhân dân, tạm giam ấy cũng lại thuộc sự quản lý của bên công an. Vì vậy là khó tránh khỏi những cái việc lạm dụng quyền lực, rồi là xúc phạm danh dự nhân phẩm, rồi là ép cung bức cung, và có nhiều trường hợp là gây ra những cái chết thực tâm cho những người tạm giữ, ăn tạm giữ. Vậy là có rất là nhiều những người đã đề xuất là đưa cái việc quản lý trại tạm giam, tạm giữ ra khỏi lực công an nhân dân. Cái đề án đó đã chỉ đưa ra mà không thực hiện được. Chúng tôi cũng nhớ là có nhiều chuyên gia nói rằng nên đưa cái này sang Bộ Tư pháp để quản lý, nhưng mà đây là nó gần như là có một cái tranh chấp về quyền lực, cho nên là không thực hiện được cái việc đó. Cho nên gần đây cái trường hợp hiện nay vẫn đang như vậy, gần chân tại chỗ, và cái tình trạng chết nhiều trong nhà tạm giữ, tạm giam vẫn diễn ra.
Luật sư Trần Thu Nam cũng thấy là tuy đang triển khai thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng Việt Nam lại bảo lưu một số điều khoản của Công ước này, cho nên rất khó cho quốc tế giám sát.
Để mà thực thi cái công ước đó, hoặc là bất cứ cái công ước đó, để chống được tra tấn người là dùng vũ khí ấy, thì nó phải trải qua một cái quá trình. Trong cái thời gian vừa rồi thì các cái cơ quan nhà nước Việt Nam á, ví dụ như là Bộ Tư pháp, rồi là Viện Kiểm sát tối cao cũng đã có những cái đề án để mà áp dụng công ước đó để mà tuyên truyền cho mọi người biết cái công ước đó. Thế nhưng mà nó có một cái điều đáng tiếc, Việt Nam có tầm bảo lưu một số những cái điều khoản của cái công ước. Ví dụ như là bảo lưu kia điều 20 và còn 2 điều 8. Thì khi được bảo lưu một số những điều khoản đó dẫn đến cái trường hợp là khó có thể mà thực thi hoặc là giám sát thực hiện cái công ước có được hay không, rồi là liên quan đến việc các cái cơ quan nước ngoài có thể vào sau khi nhận báo cáo hoặc có thể vào để điều tra xem các cái việc của Việt Nam vi phạm hay không, thì Việt Nam lại bảo lưu cái điều khoản đó, cho nên là cái công ước này thì cũng rất khó phát huy những hiệu lực ở Việt Nam. Tôi cũng rất mong muốn là nó được giám sát chặt chẽ khi mà tham gia một cái công ước nào đó, nó được phát huy chặt chẽ, nhưng mà để mà thực tế nó có được thực thi hay không thì nó là cả một cái vấn đề có lẽ là phải cần đợi cái thời gian sắp tới. Ngoài ra thì trong thời gian sắp tới Việt Nam sẽ sửa đổi một số những luật liên quan đến việc thực hiện công ước, ví dụ như là luật hình sự, luật tố tụng hình sự và một số những cái luật khác để cho nó phù hợp với này những công ước chống tra tấn liên quan đến quyền con người và quyền của những người bị tạm giữ, tạm giam trong quá trình điều tra.
Vâng, tức là tóm lại theo ý kiến luật sư là cái khó khăn nhất là cái sự giám sát của quốc tế đối với việc thực thi công ước chống tra tấn ở Việt Nam.
Đúng là như vậy. Một cái văn bản, kể cả văn bản trong nước và văn bản quốc tế, thì cái việc giám sát thực thi nó là quan trọng nhất. Thế thì đối với một cái công ước của quốc tế thì các cái cơ quan quốc tế muốn xem một cái nước thành viên nào đó thực hiện được thì phải kiểm soát được, phải giám sát được, phải biết được cái việc thực hiện của thành viên đó có được kết thúc hay không. Hoặc là cái việc mà hai quốc gia kiện nhau về cái việc thực hiện công ước đưa ra tòa án quốc tế thì Việt Nam lại vẫn bảo lưu cái điều khoản đó, cho nên là cái việc giám sát công ước chúng tôi vẫn là quả thật là khó thực hiện được.
Về phần luật sư Trần Vũ Hải thì hy vọng là Việt Nam sẽ chấp nhận cho những đoàn giám sát của quốc tế đến kiểm tra các trại tạm giam, tạm giữ ở Việt Nam, vì nếu chính phủ Hà Nội khẳng định mình thực hiện tốt Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn thì không có gì phải ngại sự giám sát của quốc tế.
Tôi cũng chưa rõ là trong cái công ước này Việt Nam đã chấp thuận cái sự giám sát này, nhưng mà tôi tin rằng là Việt Nam cũng sẽ chấp thuận rằng sẽ có những cái đoàn giám sát quốc tế đi kiểm tra các trại tạm giam, tạm giữ cũng như là phỏng vấn các bị can và những người tạm giam cũng như thân nhân của họ để làm việc này. Theo tôi, nếu mà Việt Nam cho rằng là mình sẽ thực hiện tốt vấn đề này thì không ngại gì chấp nhận những cái đoàn kiểm tra quốc tế như vậy, và tôi nghĩ rằng cũng phải cho phép là những cái đơn thư từ trong nước ấy cũng ra mà dựa vào căn cứ vào đấy là cơ quan quốc tế có thể tìm hiểu và kiểm tra cái tình hình ở Việt Nam có đúng như báo cáo của Việt Nam hay không.
Trước mắt, vấn đề được đặt ra đối với những vụ bức cung nhục hình gây tử vong hoặc thương tích đối với những người bị công an tạm giam, tạm giữ, đó là những người gây hại phải bị trừng trị ra sao. Theo luật sư Trần Thu Nam, do không có giám sát cho nên rất khó xác định được trách nhiệm của những công an bức cung và dùng nhục hình.
Điều này thì phải nói là rất là khó, bởi vì trong cái thời gian tạm giữ tạm giam tại nhà tạm giữ tạm giam của công an quản lý thì trước tiên là cái việc mà có xúc phạm, có đánh đập hay không thì nó là một điều rất là khó chứng minh. Cái việc mà tạm giữ tạm giam ở Việt Nam thì cái thứ nhất là cái việc mà giám sát cái việc tạm giữ tạm giam nó không được một cách minh bạch, rồi là cái việc tạm giữ tạm giam nó không có những người mà liên quan đến cái việc mà người bảo chữa tham gia của cái việc tạm giữ tạm giam đó. Hiện nay giám sát cái việc tạm giữ tạm giam chỉ có cơ quan kiểm sát thôi, và cơ quan kiểm sát thì hầu như là giám sát rất là ít, chỉ là giám sát về hành chính, chứ còn giám sát về cái việc thực hiện cái chế độ tạm giam tạm giữ thôi thì nó chưa được nhiều, nó chưa được hiệu quả. Vì vậy là cái việc mà khi mà cơ quan công an hoặc là cái cơ quan kiểm sát điều tra rồi là những điều tra viên hỏi để biết cung á, thì có thể vì một cái mục đích nào đó coi thường pháp luật hoặc là vì mục đích phá án nào đó thì có thể xâm phạm, rất ít có điều kiện để mà chứng minh cái điều đó, bởi vì trong trại tạm giam không có những thiết bị giám sát hay là không có những thiết bị theo dõi cái việc mà hỏi cung hoặc là cái việc tạm giữ tạm giam, mà chỉ có cơ quan điều tra vi để các cái cơ quan tạm giữ tạm giam đó, cho nên là nó vẫn không đảm bớt được cái việc lạm quyền mà có thể dẫn đến những cái hành vi mà đánh người bị tạm giữ tạm giam dẫn đến cái chết đó. Thì nó nằm ở những cái điều kiện giám sát của cái cơ quan thực hiện cái việc mà tạm giam tạm giữ đó.
Hiện vẫn còn rất ít công an bị đưa ra tòa vì những vụ bức cung nhục hình gây tử vong. Nhưng có một điều trớ trêu là trong khi công an không bị gì thì những người thân của nạn nhân lại bị phạt tù, như vụ em học sinh Tu Ngọc Thạnh ở Khánh Hòa bị công an xã đánh chết. Nhưng hai người thân của em là người bác họ Mai Đình Tâm và cậu ruột Nguyễn Văn Ly lại bị tòa tuyên án mỗi người 1 năm 3 tháng tù trong phiên xử vào tháng 6 năm nay với tội danh gây rối trật tự công cộng. Dù sao thì một khi đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, Việt Nam sẽ phải thực hiện những trách nhiệm cụ thể trong việc phòng chống tra tấn, chẳng hạn như phải hình sự hóa hành vi tra tấn, quy định những hình phạt thích đáng đối với hành vi tra tấn, điều tra truy tố và xét xử nhanh chóng hiệu quả những hành vi tra tấn, mặt khác phải tuyên truyền giáo dục về cấm tra tấn, bao gồm việc đưa vấn đề cấm tra tấn vào các luật lệ về chức năng nhiệm vụ của các cán bộ thực thi pháp luật, nhân viên dân sự, quân sự, y tế, công chức, v.v. Rà soát, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các luật lệ có liên quan và các cơ sở giam giữ để bảo đảm cho hành vi tra tấn không xảy ra, đặc biệt là phải bảo đảm quyền tố tụng của bị can, bị cáo, các quyền khiếu nại, tố cáo và quyền được bồi thường của nạn nhân tra tấn, quyền được bảo vệ của nhân chứng và nạn nhân. Ngoài ra, không được sử dụng lời khai lấy từ sự tra tấn làm chứng cứ trong mọi giai đoạn tố tụng.
RFI, les voix du monde. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteau.
Bah, mousso cam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubique, venez chanter, couillant Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chắc tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, là tạp chí Kinh tế Thanh Hà biên soạn nói về khủng hoảng kinh tế đe dọa cuốn trôi những thành tựu xã hội của Brazil. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Je protège mes eaux qua tiếng hát của Anis.
L'avenir est incertain, monsieur hasard. Si je veux bien, ça ne sera pas de sa part.
Chaque espèce, ça pour chaque espèce.